Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trên đường dây cũng tôi ngày hôm nay cũng mời được anh Phan Ngọc Thuần trở lại trong chương trình, và cùng với anh cũng có anh Đào Tấn Hùng. Nhà quyền Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Thuần.
Dạ vâng, Thuần chào Nhà quyền và anh Nguyên Hoàng. Và dạ, cũng xin kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, kính mời anh Hùng.
Dạ, xin chào tất cả. Tôi rất được may mắn được anh Hùng liên lạc và gọi tôi để mà tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì hy vọng mọi chúng ta sẽ có một YouTube và để chia sẻ về quá khứ. Cảm ơn các anh chị.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng xin chào quý thính giả, và rất hân hạnh được nói chuyện với anh Thuần cũng như anh Hùng ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin mời anh Thuần ạ.
Cảm ơn anh Nguyên Hoàng. Bây giờ mình tuần rồi mình cũng nhắc là hôm nay mình sẽ nói về cái chuyện của 35 năm về trước. Là chắc để nói sơ qua cho Nhã Quyên và anh Hoàng biết đó là 35 năm về trước, khi những cái trại tị nạn của người Việt mình ở trong vùng Đông Nam Á, và cũng ngay cả những cái quốc gia Á Châu nữa, thì người Việt mình đi tị nạn cộng sản, thì ngay cái thời điểm đó là ở bên Liên Xô họ đang muốn giải thể cái chế độ cộng sản quốc tế, và vì thế nên họ đã tuyên bố rằng là họ không còn cộng sản nữa. Nên Liên Hợp Quốc quyết định là đóng tất cả những cái trại tị nạn và không tiếp nhận người tị nạn kinh tế nữa, mà vì không còn cái vấn đề mà chính trị để tị nạn cộng sản, nên họ không có chấp nhận tị nạn cộng sản. Họ cho rằng là nếu mà những người tị nạn đến là những người tị nạn kinh tế, vì vậy tất cả những cái trại tị nạn đều đóng cửa hết, và để cưỡng bách người Việt trở về Việt Nam. Thì tới trên dưới khoảng chừng 20.000 người. Đó là cái chuyện mà của 35 năm về trước. Và hôm nay chúng ta ôn lại tất cả những gì mà anh em cũng như là của anh Đào Tấn Hùng nữa, có thể là lần đầu tiên thường và cùng anh Đào Tấn Hùng mà để có cùng cả hai để nói trên đài ngày hôm nay. Anh Đào Tấn Hùng là một anh bạn mà thường cũng đã thân suốt 40 năm, nên tất cả suốt cái thời gian mà đấu tranh cho người Việt ở hải ngoại và cũng như là làm việc của cộng đồng ở trong vùng Dallas, Fort Worth, là thường thường cũng có sự hiện diện của anh Đào Tấn Hùng cùng với Thần. Thì Thần nhắc lại là ngày hôm nay mình ôm lại tất cả những cái chuyện của 35 năm về trước. Dạ vâng.
Dạ, xin mời anh Hùng.
Thì như anh Thường có kể rằng thì tôi với anh Thường quen nhau lúc đi học ở tại trường GTA University of Texas tại Arlington. Thì lúc đó mình là sinh viên thôi, mình còn tuổi trẻ. Thì cái mình là người tị nạn. Thì tôi cứ có cái mình thấy một cái biến cố mà xảy ra tại bắt đầu ở tại từ chạy Hồng Kông. Thì mình thấy đồng bào của mình cả Việt Bắc và Việt Nam và với cả tại chân chạy Hồng Kông, những người tị nạn Việt Nam cũng họ làm những cái đó, họ cũng được thật này kia. thì bên đây mình tuổi trẻ mà, từ lúc đó rất là muốn làm một cái gì đó để mà giúp, thì anh Phường ảnh mới khởi động cái vấn đề mà mình làm sao mà mình chưa được chữ ký, thì anh em bắt đầu chỉ nghĩ là làm trong một vài ngày thôi, nhưng mà nó kéo dài là các em sinh viên lúc đó thì coi như là thức 7 ngày mỗi đêm tại trong trường UK để mà xin ra chữ ký của tất cả các đồng bào Việt Nam mình ở vùng Lafayette với Arlington, thì mình xin được chữ ký thì lúc đó cũng được nhiều lắm, cũng cả mấy ngàn đó, cái thùng chữ đậm rồi anh em bắt đầu mới nhận ra cái chuyện mà
đúng rồi,
khi được chữ ký để mà mình xin yêu cầu chính phủ Mỹ can thiệp dùng để mà không có cưỡng bách người Việt Nam từ này tại Hồng Kông về Việt Nam, thì những cái thùng thư đó thì anh em mới bắt đầu mới mở ra chính mới đưa ra kế hoạch để mà đưa bắt đầu đi biến xe này kia, thì cũng có một vài anh em đi lên Washington DC để mà giao những cái bức những thư mặc dù ký tên của các, tất cả các đồng bào Việt Nam mình tại đây cho đưa vào tòa cái ốc cho tổng thống, mà lúc đó tổng thống bây giờ là ông George Bush, không phải cho biết chưa là mà là trên nước đầu tiên á.
Ok, để bổ cái chương trình này chắc nó rất là quan trọng, vì hơn 20.000 người của người Việt của chúng ta bị cưỡng bách trở về Việt Nam và rốt cuộc đã đặt chân qua Mỹ hết với cái diện Roe, nhưng mà người ta cũng vẫn không hiểu được cái đầu tiên nguyên nhân tại sao và những ai là khởi xướng trong cái chương trình này và đấu tranh. Nhưng vì anh em đã 35 năm rồi thầm lặng không không kể lại những cái chuyện quá khứ, và anh em đã mãn nguyện rồi, cái mục đích của mình đã đạt được nên anh em chưa bao giờ kể lại, và hôm nay là ngày lần đầu tiên thường xin phép để chắc có lẽ là chương trình này nó phải kéo một hai tuần tùy theo, nhưng mà để đi cho chi tiết là bởi vì nó có đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào của người Việt đi tìm tự do tị nạn cộng sản, và cũng cho những người bị cưỡng bách trở về Việt Nam hơn 20.000 người đã định cư qua Mỹ với diện Roe mà họ không hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà họ được nước Mỹ đã bảo lãnh họ qua. Thì xin bắt đầu kể lại cái câu chuyện mà nó đầu tiên là khoảng tháng, tôi nghĩ là đầu tháng 10 của năm 1990, khi cái tờ báo Dallas Morning News họ đăng một cái ở trên trang đầu cái một cái bức ảnh của một cô Việt Nam mà bị bốn ông cảnh sát của Hồng Kông khiêng để quăng xuống tàu để cưỡng bách trở về Việt Nam. Thì tôi còn nhớ lúc đó là khoảng chừng 10:30 cho đến khoảng 10:45, anh Phạm Đò, có nghĩa là anh John Phạm đó, là một trong những anh em cũng đã liên tục để đấu tranh suốt cả 7 ngày 7 đêm ở tại trường đại học UT Arlington. Anh cầm cái tờ báo về, anh mới gõ cửa và anh mới nói là Thuần ơi, mở cửa lẹ liền, là đoàn đang ở ngoài này nè. Thì khi mà mở cửa ra đó, anh cầm nguyên cái tờ báo Dallas Morning News ở cái trang đầu, và anh nói là có một cái cô người Việt này, bây giờ là tất cả những cái trại tị nạn nó hình như là họ đóng cửa gần hết hay sao đó, mà họ cưỡng bách, họ bắt người, họ quăng xuống tàu. Thì ngồi thường coi cái tờ báo Dallas Morning News và đọc hết nguyên cái article đó, mới hiểu được là cái nguyên nhân là bây giờ họ đóng hết tất cả những cái trại tị nạn và họ bắt đầu cưỡng bách trở về, là cái chuyến đó là cái chuyến đầu tiên. Đầu tiên để mà nó đưa về đó là từ cái trại Hồng Kông. Thì thường ngồi nói chuyện bàn với anh John Phạm và anh Nguyễn Thành Nhân, thì thường mới nói là ok, cộng đồng của người Việt ở tại Dallas, thường nhớ cái lúc đó là ông Lê Hoàng Minh, chú Lê Hoàng Minh là hội trưởng của cái cộng đồng người Việt ở trong cái vùng Dallas đó, ở có cái buổi họp ở tại Carrollton vào 1:00 chiều, ngay cái 1:00 trưa đó. Thuần với anh Đoàn là John Phạm đó đi lên trên đó trình bày cho cộng đồng. Thì lúc mà trình bày Thuần không biết phải làm sao, Thuần mới nói là anh Đoàn, Thuần sẽ tuyên bố là sẽ có sáng ngày mai 8:00 sáng là mình sẽ xuất quân để biểu tình 7 ngày 7 đêm luôn, anh có đồng ý không? Thì anh Đoàn nói được, làm như vậy là ok. Tùy Thần, nếu mà là Thần vận động được anh em thì cứ làm. Thì lúc mà lên họp bên cộng đồng thì tất cả những người mà sinh hoạt cộng đồng hình như là còn, hiện bây giờ cũng còn nhiều lắm. Mà còn nhớ lúc đó là cô Lê Lâm Ngọc, có lần cũng là một cụ chủ tịch của cộng đồng người Việt có tại Dallas có mặt ở bữa đêm đó. Thì khi mà Thần trình bày hết và Thần tuyên bố là 8 giờ sáng ngày hôm sau, có là ngày thứ hai, là sinh viên Việt Nam tại trường Đại học UT Arlington sẽ có cuộc biểu tình 7 ngày 7 đêm và kêu gọi tất cả mọi người hỗ trợ và kêu người Mỹ và những cái quốc gia khác để họ hỗ trợ cho mình cái công cuộc đấu tranh cưỡng bách hồi hương. Thì cộng đồng khi tới đó là cộng đồng họ mỗi một người cho 5 đồng 10 đồng, tổng cộng gom được khoảng chừng 250 đồng. Là tối hôm đó, là chiều hôm đó là về, là dùng cái đồng tiền đó để mua nhang, mua lư hương, để làm bàn thờ tổ quốc. Mà ở ngoài trước sân trường cũng là cái trước cái thư viện, và làm tất cả các biểu ngữ và in những cái lá cờ. Thì lúc mà về tới nhà, khi đi mua đồ hết tất cả thì chắc khoảng 5 giờ chiều Thần mới bốc điện thoại gọi tất cả anh em. Thì tất cả anh em tụ họp lại trong khoảng 6 giờ tối ngày chủ nhật đó, khoảng chừng Thần nghĩ là trên dưới khoảng 25 người, trong đó có anh Đào Tấn Hùng. Thì anh Đào Tấn Hùng còn nhớ là trong cái ngày đó đầu tiên đó, anh Hùng tiếp cái đoạn sau trong cái đêm đó anh Hùng.
Quá lâu cũng không nhớ nhiều lắm. Thì lúc đó thì lúc đó đi học thì thực sự nói thẳng ra là sinh viên mình rất là nghèo, cũng không có bằng thì bạn bè mình rất là thương nhau. Thì tối hôm đó thì anh Thường có gọi cho tôi, thì tôi mới thấy khi học anh Thường cũng trước đó cũng đã biết nhiều về anh Thường rồi. Thì một cái gì mà liên quan với cộng đồng với người Việt này kia thì lúc đó mình rất là hăng say. Thì lúc anh Thường mới gọi một số anh em thì mình cũng tới, mình cũng coi cái chương trình như thế nào. Thì lúc đó thì tất cả là mọi chuyện phải nói thẳng ra là anh Thường với anh Đoàn là cái người mà khởi xướng đầu tiên này mới đưa ra những cái, còn Hùng với một số anh em sau này là coi như là tiếp nối để mà cần cái gì thì mình giúp đó, coi như là cần đi đánh những lá thư để mà kêu gọi, hoặc là cần mua cái này, hoặc là căn những cái miễn ngữ này kia, hoặc là làm những cái sai này kia, thì anh em mình cứ mỗi người một tay thì để mà học. Thì lúc đó cái chương trình nó không có gì cho nên lúc đó mình rất là dân chủ. Anh Thuần, anh Đoàn với anh Dương, và lúc có anh Hiếu nữa, anh Hiếu cũng rất là một người cũng là ăn say. Thì cũng mà cũng có một số anh em không biết hết, nhưng mà khi mà đã thấy những anh em này làm việc thì họ lại nhào tới, họ lại xin gia nhập. Và từ đó cái số mà những người mà giúp đỡ nhau thì càng ngày càng nhiều, mà càng ngày nó làm cho mình càng mạnh hơn nữa, mà mình càng được nhiều người ủng hộ thì cái tinh thần của người sinh viên mình á làm việc càng hăng say thêm. Thì lúc làm việc coi như không biết mệt, bởi vì 7 ngày 7 đêm thực sự mà nói ngủ rất là ít ngủ, mà trong đó thời gian còn phải đi học nữa nha. Thì đó là mình nhớ những cái thời gian nó như vậy. Thực sự nếu mà nói nhiều về tỉ mỉ thì chắc không nhớ được hết, nhưng mà đó là những cái mà khởi đầu và của tất cả các anh em bắt đầu cho cái cuộc biểu tình kêu gọi là từ đó mình. Sau đó thì các đội anh em mới tiến tới là một bước nữa là đi lên thẳng tới Washington DC. Mà sẵn đây Hùng cũng xin cảm ơn là ngày xưa cái thời gian đó thực sự những cái business hoặc là những người Việt Nam mình từ nặng đây và còn đi làm á, sinh viên là nghèo mà người Việt Nam cũng không ai không có gì giàu nữa. Thì phải nói là cảm ơn tất cả các ông bà các bác của tất cả các cộng đồng, nhiều người đến giúp tội nghiệp lắm, 5 đồng 10 đồng giúp, mà thực sự được cái số tiền nhỏ như vậy đã làm được nhiều vấn đề, làm được có thể sinh viên để mà có thể làm được những giúp đánh giúp được lá thư này kia, hoặc là in những cái tờ giúp báo hoặc là kia, với xa xỉ những cái chi phí để mà cho cái chuyến đi lên Washington DC.
Dạ vâng, đồng
cũng cảm ơn.
À, cảm ơn anh Hùng. Anh Hùng nhắc lại cái những cái điểm đó nó rất là quan trọng. Thì sẵn đây Thùng cũng kể lại một cái số chi tiết, tại vì Thùng là cái người nắm vững hết và cũng điều hành chung từ đầu cho đến cuối. Nó kéo dài cũng cả, nói chung là cũng nhiều năm. Nhưng mà kể lại trong cái đêm đó là khoảng chừng 25 anh em ngồi lại với nhau để mà để thảo luận là chúng ta nên làm cái điều gì và cần làm cái điều gì. Thì Thùng kể lại là lúc đó là cái chị Nga Trần, chỉ đang là hội trưởng của hội sinh viên Việt Nam tại UTI London, thì nói là bây giờ chị Nga, sáng 7:55 chị có mặt vào ở trong cái bên University Center, là cái nơi để xin phép cho mình làm bất cứ cái gì sinh hoạt ở trong trường đại học UTI London đó. Thì đúng 8 giờ họ mở cửa là chị Nga hãy chuẩn bị điền đơn hết tất cả và mình cho biết mình cái xin phép ở trước thư viện, là mình sẽ biểu tình 7 ngày 7 đêm, có nghĩa là mình ở đó luôn qua đêm luôn. Và ở trước cái sân trường đó, ở trước cái thư viện, và xin họ cho mình cái giấy phép. Thì đó là cái chị Nga là người đầu tiên. Sau đó thì anh em mới ngồi thảo luận về cái vấn đề biểu ngữ. Và biểu ngữ là phải viết những cái câu gì, câu tiếng Việt, rồi tiếng Anh phải làm hai cái biểu ngữ và tiếng Việt phải làm một cái biểu ngữ để cho mọi người đều biết. Giống như hồi nãy anh Đào Tấn Hùng nhắc lại cái chuyện mà thỉnh nguyện thư đó, thì cái thỉnh nguyện thư phải được soạn ra và phải được đem đi in. Và cái thỉnh cái đầu tiên thì mình nhắc lại là cái chuyện trước hết là nói chuyện biểu ngữ đi, là cái người mà cái thời đó là một người rất giỏi về nghệ thuật và kỹ thuật, đó là anh Hùng Lê. Anh Hùng Lê hiện bây giờ là ảnh là hình như là nhạc trưởng của ở trong nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lúc thời đấy là anh Hùng Lê đang học kiến trúc sư. Thì anh có qua buổi họp thì anh nói là được, làm biểu ngữ đi, thì bây giờ mấy bạn cứ soạn tất cả những cái nội dung là cái gì, thì để mình biết là cái câu đó có bao nhiêu chữ và muốn cái nó một hàng hay là hai hàng, thì Hùng mới tính được. Thì anh em ngồi quyết định để mà thảo luận trong vòng khoảng chừng nửa tiếng để chọn ba câu biểu ngữ để làm banner. Anh Hùng Lê ảnh mới ngồi kia buông biên xuống, nó tình phải tính từng cái letter, từng chữ, để mà anh tính ra được là phải, cũng như bây giờ thì tất cả những cái biểu ngữ mà đen banner đó là mình có thể đưa vô máy mà mình in, cái thời đó không có. Nên anh Hùng Lê ảnh mới phân chia ra, người này phải đi mua vải, mà vải trắng, rồi một người phải đi mua những cái clear tape, có là băng keo trong khoảng bao nhiêu cuộn, và một người phải chia ra là đi mua những cái tờ giấy mà nó bằng màu, cũng như màu vàng, màu đỏ. Thì ảnh chọn chỉ có màu vàng, màu đỏ thôi để cho nó nổi lên. Thì ảnh tính ra là phải mua bao nhiêu cái tờ giấy để dư, là khi mà đi về nói chung là ngay cái lúc đó là anh em đã thảo luận xong hết rồi. Thì tôi nghĩ là khoảng chừng 9 giờ tối là anh em đều thống nhất hết. Mà cái điều mà hồi nãy mà anh Đào Tấn Hùng nói đó là cảm ơn tất cả những người đó, là Nhớ Quyên và anh Nguyên Hoàng cũng hiểu là cái thời đó tất cả gần như những người Việt có nằm ở trên cái hải ngoại đó, là phải nói là 99.9% là những người vượt biển đi tìm tự do, hoặc là những người đi vào 30 tháng 4 của năm 1975. Nên khi mà thấy cái hình ảnh và của một người phụ nữ mà đang bị bốn ông cảnh sát mà khiêng đi và dục súng tạo như vậy, thì nó xót xa lắm, nó thấu trong lòng của người Việt của mình rồi. Vì tất cả mọi người chúng ta cái thời điểm đó là điều cũng là vượt biển đi tìm tự do thôi. Vì vậy là gần như là 100% anh em đều hỗ trợ cái chương trình đấu tranh cho cái thuyền dân bị cưỡng bách hồi hương. thì tôi kể lại là lúc đó là khoảng chừng 9 giờ là anh em 100% biểu quyết là đồng ý luôn, là biểu tình 7 ngày 7 đêm, không ai ý kiến gì cả. Bây giờ mình chỉ ngồi lại mà để đi vào chi tiết thôi. Thì thường nói là thôi bây giờ trời cũng tối rồi, bây giờ mình cứ chuẩn bị cho ngày mai, và mỗi ngày mình cứ cập nhật theo cái tình hình, và mình mỗi đêm mình sẽ ngồi họp và mình bổ túc thêm những cái chương trình gì nó sắp chuẩn bị cho ngày sau thì mình tính tới nữa, chứ bây giờ mình cũng không biết tính làm sao. Thì Thường nhớ tới lúc đó mà nghĩ tới cái vấn đề mà thỉnh nguyện thư, thì Thường có gọi cho anh cho chú Thái Hoa Lập. Thời đó chú Thái Hoa Lập hiện bây giờ là đang của cái tờ Việt Dallas đó. Chú Thái Hoa Lập, cái thời đó chú Thái Hoa Lập có một cái nhà in ở tại Arlington. Thì Thường cũng có một cái dịp may là biết chú Thái Lập từ năm 1985, nên gọi chú Thái Lập và trình bày những cái điều làm. Thì chú Thái Lập mới nói là ô được, bây giờ Thường cần muốn in bất cứ cái gì đem xuống nhà in sẽ in hoàn toàn 100%, không lấy tiền cho anh em sinh viên để đấu tranh. Thì Thường cứ đem xuống. Thì ngay cái lúc đó Thường có nhờ chú Thái Hoa Lập là in dùm cho Thần khoảng chừng 200 cái lá cờ vàng bằng cái lá cờ sai á, mà cả hai mặt luôn. Thì để sáng khi nào xong thì liên lạc với Thần để mà Thần ra nó lấy. Thì khi 9 giờ tối trong cái đêm ngày chủ nhật đó thì anh em cũng giải tán để chuẩn bị 8 giờ sáng ngày hôm sau để mà chuẩn bị ở gặp mặt ở ngoài trước cái thư viện. Nhưng đặc biệt chỉ còn lại là anh Hùng Lê. Anh Hùng Lê là cái anh mà nhạc trưởng của nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đó. Anh ở lại nhà Thường tới 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng. Anh Hùng Lê cùng Thường, và Thường còn nhớ một anh bạn nào cũng nói Thường không nhớ tên lâu quá rồi. Và anh Hùng Lê là hướng dẫn để cắt cái tấm vải cho biểu ngực nó như thế nào. Rồi dùng, lúc đó là mình không có máy may, nên là dùng cái băng keo mà trong đó là cái clear tape để mà là dán nó lại ở trong những cái bìa để cho nó giống như là mình may, rồi bích lại hết. Rồi trong khi đó là ảnh cắt chữ là khi để đó là ráp lên nó vừa y chang, rồi sắp theo những cái câu biểu ngữ, ba câu biểu ngữ. Mỗi lần làm như vậy xong đó là ảnh mới dùng kêu Thuần và một anh bạn nữa là kéo cái băng keo trong clear tape từ cái đầu này của biểu ngữ tới cái đầu kia biểu ngữ, và ấn nó xuống một cái cho nó nằm thứ tự và nó bích lại luôn. Mà cũng nhờ như vậy cái năng khiếu của anh Hùng Lê đó đã giúp, vì trong suốt một cái tuần sau đó mà cái công cuộc đấu tranh cho người Việt tị nạn mà bị cưỡng bách hồi hương đó, nó gần như là 50% là bị mưa. Nhưng mà nếu mà không có những cái sáng kiến như anh Hùng Lê đó, chắc có lẽ tất cả những cái biểu ngữ đó nó bị mưa và nó lem luốc hết tất cả. Cái đó là cũng hay. Nhưng mà Thường còn nhớ là khoảng chừng gần 4 giờ sáng anh Hùng Lê mới làm hoàn tất là cái đó. Rồi xong 8 giờ sáng ngày hôm sau thì Nguyên Hoàng với Nhã Quyên có thắc mắc cái gì, hay là trong những cái gì Thùng và anh Đào Tấn Hùng kể anh chị có cần bổ túc gì không, nhắc gì không? Tại vì cái chuyện này cũng kể dài lắm. Anh Nguyên Hoàng với chị Nhã Quyên cho ý kiến.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thực sự thì Nguyên Hoàng không có, lúc đó thì Nguyên Hoàng không có đọc báo theo dõi kỹ càng để mà biết rõ. Thành ra anh nói thì Nguyên Hoàng chỉ biết ngồi nghe thôi, chứ không phải như vụ mà đấu tranh về cái vụ cờ hồi năm 2006 thì Nguyên Hoàng biết nhiều hơn. Thành ra vâng, anh cứ tự nhiên. Mà có lẽ chương trình chúng ta cũng cần, như anh nói, là phải là 2-3 tuần, 2-3 kỳ mới nói hết chuyện này, phải không thưa anh?
Dạ vâng. Khi nào mà Nhã Quyên cảm thấy rằng mình cần phải dừng lại trong ngày hôm nay, Nhã Quyên cứ gợi ý nha, rồi mình có thể tiếp tục.
Dạ vâng, xin mời anh Thần, cứ còn khoảng 5 phút nữa thì anh cũng có thể thêm về chi tiết.
Tại vì cái chuyện này nó rất là quan trọng, mình cần thông và đúng ra là còn nhiều những anh em nữa, có một vài anh bạn đang ở trên Washington DC. Những anh em tham gia mà là ở trong cái core group, trong cái ban điều hành của tụi này trong cái thời đó, thực ra nó khoảng chừng mười mấy người. Nhưng mà hồi nãy nhắc tới cái chuyện mà của anh Đoàn Phạm đó, là anh John Phạm đó, thì anh John Phạm cũng mất cách đây cũng thường nghĩ chắc cũng 8 năm rồi. Chứ nên mà nếu còn lại thì nhắc về anh thì cũng là một cái điều rất là hay về một nhân vật đó. Anh là một người cũng tham gia trong quân lực của Mỹ, đi lính Mỹ cái thời đó, mà có tinh thần dân tộc rất là cao. Thì anh Đào Tấn Hùng cho bổ túc những cái ngày mà ở trong UTA đó, tại vì mình còn khoảng chừng 5 phút nữa rồi bắt đầu tuần tới mình tiếp đó anh Hùng.
À, thì cái chuyện này chuyện nó đúng, nó dài dần lắm. Chỉ nói về anh John Phạm á, thì anh là cựu hải quân, anh tham gia hải quân của Mỹ, sau này anh nước ngoài biết về coi là không có còn cái tập đoàn lính nữa, thì anh trở lại thì anh rất cùng với người sinh viên của UTA và rất là giúp đỡ nhiều. Anh biết không phải như vậy, anh hầu như là anh giúp apply nhiều hơn, anh cho những cái ý kiến rất là hay, mà phải nói anh tinh thần dân tộc của anh rất là cao. Thì cái chương trình này phải nói thẳng ra thì nó dài dòng lắm, mà thực sự phải nói là cái tinh thần của người sinh viên mình và ngay cả đồng bào thì nhận được tối giờ rất là cao. Phải nói chạy lúc đó ngày xưa là lúc đó là hình như là cái chương trình HO đấy cũng chưa có, như không biết ngày rõ như là mới không nhiều người qua lắm, bởi vì cái gì mà liên quan đến tiền nạn á hoặc đấu tranh cho người tiền nạn á thì rất là những nếu mà ai mà khởi động á thì được nhiều người ủng hộ. Đại đa số những người Việt Nam mình chúng ta chưa có nhìn đến cái chuyện là như về Việt Nam hay sao, bởi vì không ai nhìn đến chuyện người Việt Nam mình là người tiền nạn, mình phải làm cái gì đó cho người tiền nạn. Và cái cuộc đấu tranh thực sự là nó cũng đã thành công đó, tại vì khi mà về sau này thì mình biết được là như cũng có nói là một số những cái chương trình, những cái mà nước mà có những cái trại họ phải đóng cửa, và Mỹ nó phải đưa ra một cái chính sách để mà phải cho những người trại nó thôi hãy đi về Việt Nam, nhưng mà họ sẽ mời nước qua sau này. Chỉ có một số người mặc dù họ về lại Việt Nam nhưng mà cũng được phép sau này đó, Mỹ nó vẫn mời nước qua lại Mỹ. Đó là những cái mà cái chương trình chính sách đó là được cũng là nhờ một cái sự mà đấu tranh của một số anh em tại đây. Trong cái thời gian đó rất nhớ nha, rất nhớ là mùa đông á, rất là lạnh, 7 ngày 7 đêm ở chiếc chương trình UTA và ngay cả lên Washington DC rất là lạnh. Mà nói thẳng thì anh em lúc đó là mình là thanh niên sinh viên thì mình đấu tranh, mình không biết mệt mỏi là gì.
Thì cảm ơn anh Đào Tấn Hùng anh nhắc là cái chuyện này, thì cũng xin cũng muốn gửi lời nhắc thêm chi tiết về anh John Phạm này nữa. Anh đã tốt nghiệp đại học rồi, như anh Đào Tấn Hùng nói là anh là đã từng tham gia trong quân đội Mỹ ở trong hải quân. Cái thời điểm đó anh là top worker của một cái công ty rất lớn của Mỹ, và thuận tình cờ là quen anh ta, và anh mỗi tuần anh hay về nhà thần để mà trò chuyện với anh em, để nói về tinh thần dân tộc nhiều lắm. Và cũng nhờ ảnh đã cầm ảnh là không còn đi học tuổi này, là lúc đó cũng vẫn còn đi học, nên là mình không có đọc cái những cái tờ báo, không có, tại vì báo thời đó là Dallas Morning News mà ngày chủ nhật á một tờ $1, nên là anh em không có mua cái tờ đó để đọc. Rồi chính ảnh đã coi và nó nằm ở trang đầu nên ảnh mang về, và cũng là một người góp ý kiến cho những anh em sau này trong suốt 7 ngày và để chúng ta sinh hoạt ở trong đó rất là nhiều. Dĩ nhiên tất cả mọi việc các anh em làm là quyết định theo tập thể, không có một cái cộng đồng hội đoàn nào mà để góp ý hay là ảnh hưởng vào cả, chỉ có anh em sinh viên thôi. Nó có một cái tinh khiết là như vậy. Và ngay cả anh John Phạm, anh chỉ góp ý kiến và vẫn để cho anh em biểu quyết nên làm những cái điều gì đó đúng với cái tâm nguyện của anh em. Thì nhưng mà thường nghĩ là chắc để tuần sau để mình bắt đầu vô cái câu chuyện của 7 ngày 7 đêm tại trường đại học UTA. Thì thật chứ sợ là mình nói là nó vào cho tới lưng chừng nó không đủ giờ.
Dạ, cảm ơn anh Thuần và anh Hùng rất là nhiều. Nói về cái vụ mà cưỡng bức vào năm 1990 và những người đi diện role thì thời đó cũng có một số người tin và họ về và họ cũng và hình như cũng đúng vào cái thời điểm họ về nữa, về sớm quá, hình như là đi cũng không được mà trễ quá cũng không đi đi qua Mỹ được vào cái thời điểm đó. Và cũng năm 1990 thì cũng mới là cái năm đầu tiên cho những người đi HO, thì chắc là cũng không có nhiều người đi diện HO vào thời điểm đó. Người đi diện HO thì cũng bắt đầu từ năm 90 cho đến năm 96 cho đợt 1, và sau đó thì lại có đợt 2 và đã chấm dứt. Thì chúng ta cũng có nhiều cái diện mà chúng ta, cái cuộc hành trình mà những người Việt Nam đi qua Mỹ theo rất là nhiều, những người đi từ năm 75, những cái cuộc vượt biên từ rất là ồ ạt vào năm 80-81, và sau đó là tới là cưỡng bức hồi hương vào năm 90 như hai anh kể đây. Cảm ơn hai anh một lần nữa và xin mời hai anh gửi lời chào đến quý vị khán giả.
Dạ vâng, Thường cũng cảm ơn Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng, và cũng rất vui để được trò chuyện cùng anh Đào Tấn Hùng ở trên đài. Và nó là hai anh em bạn cũng 40 năm rồi, lần đầu tiên để làm việc chung với nhau thì rất là nhiều lần, nhưng mà lần đầu tiên cùng lên tâm tình và phát biểu cảm tưởng và chia sẻ lại những cái gì ở trên đài. Thì cũng xin gửi lời chào quý khán giả và xin hẹn lại tuần sau. Có thể nếu mà không có gì trở ngại thì vẫn là 2:30 của ngày thứ bảy. Thì anh Đào Tấn Hùng gửi đến lời cuối cùng trước khi mình chia tay, anh Đào Tấn Hùng.
Chào, các được đến Nhã Quyên và anh Nguyễn Hoàng. Cảm ơn hai anh chị và cảm ơn đài đã cho mình cái cơ hội để mà cùng được chia sẻ cùng với anh Thuần. Thì cũng xin được cảm ơn tất cả các khán giả đã cho mình và cho Hùng có cơ hội. Thì mình sẽ cố gắng nhớ lại và chia sẻ những cái gì của quá khứ mà mình đã làm một cái gì đó, một cái gì đó nó mình nghĩ rằng đó là một cái đẹp, một cái hay, mình đấu tranh trong cuộc đời của mình và cũng là một cái thời sinh viên đã trải qua. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh.